là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 17 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu về một đảng bộ điển hình trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Trấn Yên hiện có gần 260 hectare dâu tằm, tập trung ở các xã Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, Hòa Quang, Nga Quán, Minh Quân, Y Can và Quy Mông, với gần 880 hộ nuôi tằm, thu nhập từ trồng dâu nuôi tằm bình quân đạt trên 220 triệu đồng hectare. Sản phẩm kén tằm được tiêu thụ ổn định với giá kén từ 95.000 đồng đến 110.000 đồng một kg. Huyện Trấn Yên phấn đấu hết năm 2017, tổng sản lượng kén tằm toàn huyện đạt 400 tấn, doanh thu đạt 40 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên từ nay đến hết năm 2017, huyện Trấn Yên tiếp tục hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc diện tích dâu tằm hiện có, duy trì việc liên kết giữa các tổ sản xuất nhóm hộ trồng dâu nuôi tằm, chú trọng thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo đúng quy trình để đảm bảo sản xuất có hiệu quả. Về lâu dài, huyện Trấn Yên tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nông dân kết nối với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và bán sản phẩm, tiến tới xây dựng làng nghề trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành.
Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn hơn 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là nông dân và lao động tự do. Hiện tại, những người không có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh vẫn được tính theo mức giá cũ. Tuy nhiên, dự kiến cuối năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ áp dụng giá dịch vụ y tế mới đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Điều đó đồng nghĩa với việc bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế khi khám dịch vụ sẽ phải chi trả 100% toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Bởi theo thông tư 02 của Bộ Y tế, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế và một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chính thức được áp dụng giá viện phí mới. Theo đó, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh khung giá tối đa, bao gồm giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Trong 3 nhóm dịch vụ này, cả 2 nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị đều có mức tăng giá cao gấp 2 đến 4 lần so với giá hiện tại. Trong khi bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả từ 80 đến 100% chi phí tùy theo từng đối tượng thụ hưởng. Do vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp người bệnh giảm gánh nặng kinh tế khi điều trị, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
8 tháng qua, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Yên đã dạy nghề cho trên 2.400 người, đạt trên 104% kế hoạch năm, với các nghề trồng trọt, chăn nuôi thú y, máy công nghiệp. Cũng trong 8 tháng qua, huyện Văn Yên đã giải quyết tạo việc làm mới cho gần 2.000 lao động, đạt 98% kế hoạch theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Trong đó, tạo việc làm tại chỗ cho trên 1.000 lao động, đi làm việc các địa phương khác trên 850 lao động. Từ nay đến hết năm 2017, huyện Văn Yên sẽ chỉ đạo các ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục phối hợp để khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề gắn với lợi thế của từng địa phương. Sau khi học nghề, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đã học để nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 công trình dự án trọng điểm hiện đang được triển khai ở thành phố Yên Bái, thì phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có 2 công trình, đó là công trình cầu Tuần Quán và cầu Bách Lẫm. Bên cạnh đó còn có một số hạng mục của dự án nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Để sớm có mặt bằng bàn giao cho các nhà thầu, thời gian qua, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã có những giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền vận động nhân dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Triển khai thi công cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phải bàn giao cho nhà thầu trên 87.000 m² đất của 88 hộ dân. Trong đó có 17 hộ phải di chuyển chỗ ở. Ban đầu khi triển khai công tác thu hồi đất, thỏa thuận mức đền bù đối với các hộ dân cũng gặp không ít khó khăn, bởi tư tưởng người dân chưa thông, chưa hiểu rõ nghĩa vụ trách nhiệm của mình, nhiều người lại có tư tưởng công trình lớn sẽ được đền bù giá cao. Tuy nhiên, sau một thời gian tuyên truyền vận động, đến nay dự án cầu Tuần Quán về cơ bản 100% hộ đã chấp nhận phương án đền bù, không phải thực hiện cưỡng chế. Dự án bầu cầu Bách Lẫm cơ bản thực hiện đúng tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu theo quy định. Anh Phạm Minh Tuấn, tổ 41 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết. xác định việc xây dựng dự án cầu tuần quán sẽ giúp người dân địa phương có điều kiện giao lưu trao đổi phát triển kinh tế, nên anh và người dân trong thôn đã chấp hành tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, đặc biệt khi nhường đất cho dự án phải di chuyển chỗ ở, nhưng gia đình anh lại được đền bù thỏa đáng, được ưu tiên để mua 2 lô trên khu tái định cư, nên anh rất phấn khởi, anh Phạm Minh Tuấn nói. Thực hiện 2 công trình dự án trọng điểm của tỉnh là thành phố, hơn 100 hộ dân và nhiều tổ chức trên địa bàn phường Yên Ninh phải thực hiện thu hồi đất. Ngoài ra hàng chục ngôi mộ phải di chuyển. Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình, ngay sau khi có chủ trương, phường Yên Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động nhân dân. Ông Trần Duy Bảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh trao đổi thêm về vấn đề này như sau. Mặc dù hầu hết các hộ dân trên địa bàn đã ủng hộ chủ trương thu hồi đất sớm có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu, song từ nay đến cuối năm, phường Yên Ninh vẫn quan tâm chỉ đạo chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong nhân dân. Đồng thời tham mưu để thành phố xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình chống đối.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức tập huấn và ra mắt câu lạc bộ tuyên truyền và ứng trực hiến máu tình nguyện. Câu lạc bộ tuyên truyền và ứng trực hiến máu tình nguyện thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh được thành lập có 23 thành viên tham gia. Tại buổi tập huấn, các thành viên trong câu lạc bộ đã được trang bị những kiến thức cần thiết về máu cũng như những kỹ năng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện nhằm tích cực tham gia các đợt hiến máu do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp phát động hoặc ứng trực hiến máu theo yêu cầu cấp cứu bệnh nhân của bệnh viện. Được biết, các thành viên trong câu lạc bộ đều là những người đã từng tham gia hiến máu và là những tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập là một việc làm có ý nghĩa, góp phần cung cấp lượng máu an toàn nhằm cứu sống người bệnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam với phương châm mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra công vụ tại một số bộ ngành địa phương về cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức vi phạm. Bàn luận về nội dung này, báo Đại Đoàn Kết khẳng định xử lý cán bộ có sai phạm thông qua kiểm tra công vụ sẽ là kênh quan trọng tìm được công chức cấp ô để đẩy nhanh công cuộc tinh giảm biên chế đang khá rối rắm hiện nay. Dự thảo nghị định về cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được đánh giá có nhiều điểm mới và tiến bộ. Theo đó, dự thảo nghị định đề cao nguyên tắc công khai minh bạch, bảo đảm sự tham gia của người dân và giám sát, đánh giá, thực hiện cải cách hành chính theo chế độ một cửa, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong vận hành văn phòng một cửa điện tử, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Báo Quân đội Nhân dân cho rằng trước vấn nạn thủ tục hành chính rườm rà chồng chéo gây phiền hà, cản trở, tốn kém cho người dân và doanh nghiệp, thì việc chính phủ ban hành một nghị định quy định về cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là sự cần thiết, góp phần cải thiện, thay đổi mạnh mẽ hơn các quan hệ hành chính giữa hệ thống cơ quan nhà nước với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy lũy kế 8 tháng năm nay chi ngân sách nhà nước lên tới hơn 794.000 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi thường xuyên tăng 7,4% so với năm trước. Như vậy, chi thường xuyên vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi ngân sách và tiếp tục có tốc độ tăng nhanh. Để giải quyết tình trạng này, theo báo Quân đội Nhân dân, một giải pháp có thể cân nhắc là tiến tới khoán chi theo định mức với tất cả các loại vật tư, nhiên liệu, phương tiện, phục vụ hoạt động công của tất cả các vị trí việc làm trong bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, cần quyết liệt giải thể những cơ quan đơn vị hoạt động kém hiệu quả, cho ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức viên chức thuộc diện có cũng được mà không có cũng được để giảm nhanh những gia tăng gánh nặng chi thường xuyên cho ngân sách. Liên quan tới vấn đề này, theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, để đảm bảo minh bạch trong xác định nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan đầu mối quản lý nợ công, nhiều ý kiến cho rằng luật cần quy định rõ chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công và giao một cơ quan làm đầu mối là Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn thân mến, 2,5 tỷ đô la là con số nhập khẩu thuốc của Việt Nam trong năm 2016, và theo Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành Tư vấn Việt Nam, con số này sẽ tăng lên gần 3 tỷ đô la vào năm 2017. Việt Nam đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hãng dược nước ngoài khi tốc độ tăng trưởng luôn ở mức hơn 10% và 60% nhu cầu dược phẩm trong nước phải dựa vào nguồn nhập khẩu. Báo Tiền Phong cho rằng đó là lý do giải thích cho câu hỏi tại sao buôn bán dược phẩm luôn là vấn đề nóng ở Việt Nam. Với hơn 13.000 bệnh viện, phòng khám đa khoa hoạt động, đây thực sự là kênh tiêu thụ thuốc tốt nhất tại nước ta. Bằng chứng cho thấy tổng chi tiền thuốc của cả nước khoảng 3 tỷ đô la được phân phối qua hệ thống này, tương đương với hơn 70% tổng chi thuốc của cả nước. Dù còn không ít bất cập nhưng đấu thầu thuốc tập trung mang lại nhiều lợi ích, trong đó giúp tiết giảm chi phí mua thuốc, tránh hỗn loạn, mỗi nơi một giá. Minh chứng trên báo Đại Đoàn Kết cho thấy việc đấu thầu tập trung lần đầu tiên tại Bộ Y tế với hơn 20 thuốc điều trị ung thư cho thấy gói thầu 2.600 tỷ đồng đã giảm giá được trên 20%. Năm 2016, Quỹ Bảo hiểm Y tế chi 69.000 tỷ đồng, 50% trong đó là tiền thuốc. Năm 2017, Quỹ dự chi trên 80.000 tỷ đồng. Nếu tiếp tục tỷ lệ 50% thì phần dành cho thuốc là hơn 40.000 tỷ đồng. Chỉ cần tiết kiệm được 5-10% từ giá thuốc là đủ tiền xây một bệnh viện. Vì thế, rất nên sớm mở rộng danh mục đấu thầu thuốc, nhất là thuốc có số lượng sử dụng lớn như tim mạch, tiểu đường, kháng sinh, bên cạnh đảm bảo chất lượng thuốc. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, vấn đề Triều Tiên luôn gây chú ý đặc biệt với liên tiếp các sự kiện và hoạt động quân sự ngoại giao. Cao trào là cuối tuần qua, Triều Tiên lại phóng thêm một tên lửa từ thủ đô Bình Nhưỡng về phía đông. Vụ phóng này được tiến hành vài ngày sau khi toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết mới tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên hôm 3 tháng 9. Có thể nhận thấy ngay là Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Chỉ tính từ tháng 1 năm nay, Triều Tiên đã phóng 14 quả tên lửa, một tần suất cao hơn hẳn năm ngoái bất chấp sự phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, ngày 15 tháng 9, quân đội Hàn Quốc phóng các tên lửa Huỳnh Mù 2 từ một địa điểm phía đông gần biên giới Triều Tiên chỉ 6 phút sau khi Triều Tiên phóng tên lửa từ Bình Nhưỡng. Có thông tin cho biết tình báo Mỹ đã phát hiện các hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên từ 2 ngày trước đó khi bắt đầu di chuyển bệ phóng tên lửa. Tuy nhiên, vào phút chót, giới chức Mỹ một lần nữa quyết định không bắn hạ tên lửa của Triều Tiên. Các động thái này cho thấy đe dọa trừng phạt hay cấm vận lên án dường như không làm thay đổi thái độ của Triều Tiên. Càng ngày Bình Nhưỡng càng thử tên lửa với tần suất nhiều hơn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 9 thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên do Mỹ soạn thảo. Với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong nghị quyết mới này là cấm toàn bộ hàng xuất khẩu dệt may của Triều Tiên. Năm ngoái, ngành công nghiệp dệt may đã mang lại doanh thu gần 1 tỷ đô la Mỹ cho Bình Nhưỡng. Giới quan sát nhận định đây là lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước tới nay mà Triều Tiên phải hứng chịu. Tuy nhiên, nó đã giảm nhẹ một phần so với dự thảo mà Mỹ đề xuất hồi tuần trước. Ước tính biện pháp trừng phạt mới có thể khiến Triều Tiên thiệt hại thêm 1,3 tỷ đô la doanh thu hàng năm, qua đó gây áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa bị cộng đồng quốc tế phản đối. Song giới phân tích nhận định việc gia tăng trừng phạt nhưng chưa chặt đứt được huyết mạch kinh tế của Triều Tiên không thể giúp Mỹ giải quyết khủng hoảng theo cách mà họ muốn. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng bức tranh lớn hiện nay là Mỹ vẫn mắc kẹt và rất ít lựa chọn về Triều Tiên. Triều Tiên hiện chịu nhiều lệnh trừng phạt chồng chéo từ Liên Hợp Quốc mà vẫn có khả năng đẩy nhanh chương trình hạt nhân tên lửa, vậy nên biện pháp trừng phạt mới nhất chưa đủ để gây tổn thương. Thay vào đó, theo một nhà nghiên cứu từ Đại học Yonkung, các biện pháp trừng phạt mới thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ khiến Triều Tiên đẩy nhanh hơn nữa chương trình hạt nhân. Triều Tiên sẽ cố gắng để trở thành một cường quốc hạt nhân nhanh nhất có thể để tìm kiếm cơ hội đàm phán ngang bằng với Mỹ trước khi lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng sâu rộng. Biện pháp trừng phạt chỉ mang đến cho Triều Tiên thêm một cái cớ để tiếp tục thực hiện những hành vi gây hấn, chẳng hạn như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trước thời điểm Hội đồng Bảo an ra quyết định, Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một thông báo gọi nghị quyết từ Liên Hợp Quốc là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng dùng mọi cách để đáp trả Washington.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ là một trong hai đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn chọn làm điểm xây dựng điển hình tiên tiến trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Tài chính. Vì vậy, trong thời gian qua, các cấp ủy chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, nghiêm túc tổ chức quán triệt học tập triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo chất lượng, đến nay đạt được những kết quả bước đầu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn đã cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị nghị quyết với chương trình công tác của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ dân phố. Trong đó, Đảng ủy chủ động lựa chọn nội dung đột phá là giải quyết những vấn đề trọng tâm nổi cộm bức xúc của người dân. Ông Lê Ngọc Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn cho biết:
từ cái việc tập trung cái sự chỉ đạo của cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ đó đã tạo được cái sức lan tỏa rất lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và thông qua cái việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 thì đảng bộ thị trấn đã xây dựng các cái mô hình điểm để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập. Đồng thời gắn với cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ.
Các chi bộ thường xuyên đưa nội dung thực hiện chỉ thị số 05 theo chủ đề năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan đơn vị và sinh hoạt đoàn thể. Trong đó 6 tháng một lần, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề sâu về nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Bà Đào Thị Mến, Bí thư chi bộ 4A thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chi bộ chúng tôi cũng tổ chức họp chi bộ quán triệt và học tập tới tất cả các cán bộ đảng viên và các trưởng ban ngành trong chi bộ, đảng viên và cán bộ nhân dân của tổ dân phố 4A là thấy được cái trách nhiệm của người cán bộ đảng viên để học tập chỉ thị số 05 là rất là tốt, đạt hiệu quả cao và nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05, Đảng bộ thị trấn Nghĩa Lộ xác định khâu đột phá là gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác và đã đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm được nhân dân ghi nhận. Với thế mạnh trong phát triển kinh tế là cây chè và cây ăn quả, những năm qua Đảng bộ chính quyền địa phương đã lãnh đạo chỉ đạo nhân dân tích cực trồng mới, trồng cải tạo bằng giống chè có năng suất chất lượng cao. Đến nay năng suất chè của thị trấn đạt trên 20 tấn một hecta, có diện tích cho năng suất 30 tấn một hecta. Đời sống của người làm chè được nâng lên. Bà Phạm Thị Vân ở khu 4B thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn nói:
Gia đình chúng tôi rất phấn khởi bởi vì là chúng tôi thu hái được cũng được nhiều tiền. Cuộc sống là dễ thở hơn rồi bởi chúng tôi có tiền, có thể sắm sửa, mua sắm đồ đạc trong nhà, xây cửa rồi. Cuộc sống nó tốt hơn.
Cùng với cây chè, thị trấn Nông Trường còn tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển cây ăn quả. Đến nay thị trấn đã có vùng cây ăn quả trên 200 hectare và đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng của gia đình, anh Trần Bá Đức ở tổ dân phố 6A thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ đã bỏ công sức đầu tư vốn liếng để trồng cây ăn quả, chủ yếu là mận, thanh long, ruột đỏ để phát triển kinh tế gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. Anh Đức cho biết:
Trước đây thì trồng những cây nông nghiệp ngắn ngày thì nó cũng không hiệu quả. Đấy, cho nên từ ngày năm 2013 là chuyển đổi sang trồng cây thanh long. Đấy, và nhà chủ yếu là thanh long và mận với lại ổi, táo. Đấy, những cái cây hoa quả khác thì ít hơn nhưng mà chủ yếu là thanh long. Thì từ khi chuyển đổi cây thanh long thì thấy cái hiệu quả kinh tế nó lên rất là cao, mà thu nhập cho gia đình một năm thì riêng tiền thanh long cũng khoảng 300 trên 300 triệu, như cụ thể như năm nay đấy thì là khoảng trên 300 triệu. Thế còn những cái thu hoa quả khác ấy thì cũng đại loại được khoảng trăm, hơn trăm nữa, thì tổng thu nhập khoảng 400, hơn 400 triệu một năm. Thế cái cuộc sống thì nó cũng dần ổn định hơn so với trước đây.
Thông qua việc học tập và làm theo Bác và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nhiều đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể và cán bộ đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, đổi mới tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bà Hà Thị Thanh Uyển, trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Chấn đánh giá:
Sau khi mà huyện Ban Thường vụ huyện ủy Văn Chấn xác định chọn Đảng bộ thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ là một trong hai cái đơn vị được xác định là điển xây dựng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chỉ thị số 05 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, thì các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã tập trung phân công trách nhiệm thế và xây dựng được cái kế hoạch của Đảng ủy. Trên cơ sở đó thì triển khai đến các cái chi bộ trực thuộc, và đến tháng 7 năm 2017, kế hoạch của huyện ủy là tháng 6, thì đến tháng 7 năm 2017 thì Đảng ủy đã xây dựng được kế hoạch của Đảng ủy và lựa chọn được các cái tập thể cũng như là cá nhân điển hình để đăng ký với huyện, và các cái nội dung cam kết về những việc cần làm ngay và các cái khâu đột phá.
những chuyển biến tích cực của thị trấn nông trường Nghĩa Lộ thông qua thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xứng đáng là mô hình điển hình để các đảng bộ khác trong toàn huyện Văn Chấn học tập.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Hy hữu bê con có chân thứ 5 mọc trên lưng. Những ngày qua biết tin nhà bà Võ Thị Bé, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sở hữu một con bê 5 chân kỳ lạ, rất nhiều người dân trong vùng tò mò kéo đến để tận mắt mục sở thị. Bà Vũ Thị Bé cho hay bò mẹ đang nuôi có biểu hiện chuyển dạ, rồi sau đó đẻ ra một con bê một cách bình thường, nhưng khác với những lần trước con bê này có tới 5 chân. Việc con bê tại nhà bà Bé sinh ra có 5 chân là một hiện tượng dị dạng bẩm sinh bình thường. Trong tự nhiên hiện tượng này rất ít khi xuất hiện. Nếu chân thứ 5 của con bê gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của nó thì nên có biện pháp can thiệp, còn nếu không thì cứ để như vậy nuôi bình thường. Để biết từ khi sinh ra cho đến giờ, chú bê này tự bú, ăn uống chạy nhảy bình thường và phát triển rất tốt. Đổ xô đi xem cây chuối hột kỳ lạ nở ra 21 hoa. Những ngày qua, rất đông người dân kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Sáu ở Thanh Hóa để mục sở thị cây chuối mọc ra 21 hoa, trong đó nhiều hoa đã kết thành buồng chuối. Cây chuối kỳ lạ hiếm gặp trên xuất hiện tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 10 ngày trước, cây chuối hột của gia đình ông ra một cái hoa lớn bằng bắp chân người lớn. Gia đình đã chặt hoa chuối để ăn và chỉ để lại 3 tàu lá. Đến nay, cây chuối đã mọc tới 21 hoa, trong đó nhiều hoa đã bung nở cho ra quả và tạo thành buồng chuối. Theo quan sát, cây chuối hột này cao khoảng 3 mét, thân chuối có đường kính 40 cm. Hay tin gia đình ông Sáu có cây chuối độc, rất nhiều người dân trong xã và các xã lân cận kéo đến để tận mắt chứng kiến cây chuối lạ. Tự nhiên trồng được bắp cải khổng lồ, gấp 50 lần bình thường. Ông Kenner ở Anh vừa trồng được một cây bắp cải khổng lồ có đường kính 1,5 mét, đủ làm 300 bát canh. Nó lớn hơn 50 lần so với những cây bắp cải khác. Ông Keller chia sẻ, tôi đã làm vườn 50 năm và chưa bao giờ thấy một cây bắp cải nào lớn như thế này trong cuộc đời. Nó không cần chăm sóc hay phân bón gì đặc biệt. Kể từ khi gieo hạt vào tháng 4, bắp cải cứ liên tục phát triển. Cả thị trấn đều đến đây để xem nó. Ông Keller dự định sẽ mang nó đến một hội chợ rau củ quả địa phương và phải cần hai người khiêng nó. Giống cà chua lớn nhất thế giới được bán ở Anh. Phải cần đến 20 năm nghiên cứu, những nhà lai giống cây đã cho ra đời một giống cây cà chua cho quả siêu lớn đủ cho một gia đình ăn. Giống cây cà chua mới có tên gọi là Gantomo sẽ cho ra quả với kích cỡ chiều ngang là 25,4cm và nặng 1,3kg, gấp 12 lần kích cỡ một quả cà chua bình thường. Giống cà chua này đang được bày bán ở Anh đúng thời điểm để các nhà nông dân sẵn sàng cho một mùa vụ mới vào mùa xuân. Mỗi cây cà chua có thể cao đến 1,8 mét và cho thu hoạch được 11 quả trên một cây, nhưng cây vẫn cần hỗ trợ để không bị ảnh hưởng do cân nặng của quả. Giống cây mới này là kết quả của gần 2 thập kỷ nghiên cứu và phát triển bởi các nhà nhân giống cây trồng ở Anh và Mỹ. Dị nhân cho cốc thủy tinh vào mồm, nhai rau ráu. Ông Jun Dun, 71 tuổi, đến từ thành phố Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, cho biết ông bắt đầu nghiện ăn thủy tinh từ cách đây 32 năm và được gọi mọi người với cái tên biệt danh là răng thép. Đoạn video đăng tải lên mạng xã hội cho thấy Jun Dun cắn vỡ một chiếc cốc thủy tinh và nhai ngon lành trước khi nuốt nó vào trong dạ dày cùng với nước. Cụ ông 71 tuổi cho biết rằng ông không muốn bia hay rượu mà chỉ ăn cốc. Mỗi khi tôi về quê, hàng của tôi không bao giờ tin khi tôi nói rằng tôi không muốn uống bia rượu. Ông Jun Dun dường như mắc phải hội chứng tên là Pica, khiến người bệnh thích ăn như vật ít khi hay không dinh dưỡng. Thói quen này có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, nhưng dị nhân Trung Quốc cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Đây không phải là trường hợp mắc pica gây chú ý duy nhất trên thế giới. Tại Ấn Độ, một người đàn ông thừa nhận ăn một đĩa sỏi mỗi ngày và thường xuyên ăn cát.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ, à. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ, số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó, sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này, khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ.
Em chào sếp, sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ. Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhá, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sếp nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Xuất phải, chuyển trái, nhanh.
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.